Kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Trong tuần qua quý ông bà anh chị có nỗi buồn nào? Tôi không hỏi là có nỗi vui nào, có niềm vui nào không, mà tôi hỏi có nỗi buồn nào không. Tại vì niềm vui thì chúng ta dễ thuật lại, nhưng mà nỗi buồn đó thì chúng ta thường cố gắng để mà giấu, và cũng không ai muốn nói ra cái điều đó, vì nhiều khi nói ra thì càng buồn lại càng buồn hơn. Có những cái nỗi buồn ở trong đời sống của chúng ta đó, nó là cái tự nhiên, đó là cái tình cảm thông thường của chúng ta. Ví dụ khi chúng ta gặp tai nạn, chúng ta có bệnh tật, có sự đau đớn, rồi có những cái cuộc chia ly đối với lại người thân của mình, thì chắc chắn đó là những cái nỗi buồn ở trong tình cảm không ai có thể tránh được. Và điều đó là cái điều mà bình thường. Nhưng mà cũng có những cái nỗi buồn mà đối với chúng ta là người trong Chúa thì chúng ta phải biết rõ, phải cảm nhận được. Thi sĩ Xuân Diệu ở trong bài thơ Chiều thì ông viết như thế này: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Buồn mà không hiểu mình buồn vì sao nữa thì quả thật buồn hơn, phải không? Vì không tìm ra được cái lý do của nỗi buồn. Nhưng mà con cái của Chúa đó thì chúng ta có một cái rất là nhạy cảm. Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta cho chúng ta cảm nhận được cái niềm vui, nỗi buồn đó, nó rất là rõ ràng. Bởi vì khi chúng ta sống theo cái ý muốn của Chúa thì gặp bất cứ cái hoàn cảnh khó khăn nào, chúng ta cũng sẽ thấy được Chúa ban phước cho chúng ta, và cái niềm vui, cái sự bình an của Chúa luôn luôn ngự trị ở trong lòng của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta sống không theo cái ý muốn của Chúa, khi mà chúng ta sống theo cái ý riêng của mình, khi chúng ta phạm tội thì chắc chắn là chúng ta sẽ buồn. Cái buồn này nó không phải chỉ là cái buồn tự nhiên trong cái lương tâm của mình mà thôi, nhưng mà Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta làm cho chúng ta đau đớn, xót xa, và chính Thánh Linh của Chúa cũng buồn vì cái đời sống của chúng ta không có sống theo cái ý muốn của Chúa. Cho nên Ê-phê-sô chương 4 câu 30 mà chúng ta đọc sáng hôm nay đó: anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng trên ngày cứu chuộc. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học thứ hai về Thánh Linh, đó là ấn chứng Thánh Linh. Có hai điều chúng ta sẽ nói với nhau buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, chúng ta nhìn xem cái ý nghĩa và cái giá trị của con dấu hay là ấn chứng Thánh Linh ở trong đời sống của người tin Chúa. Và thứ hai là chúng ta xem được để cho có một cái đời sống mà tránh khỏi những cái nỗi buồn, và nhất là làm buồn cho Thánh Linh của Chúa, và chúng ta vui ở trong Chúa, thì chúng ta phải làm điều gì? Có những điều cần tránh, có những điều phải làm. Cái điều thứ nhất, chúng ta nhìn xem cái ý nghĩa và cái giá trị của con dấu và ấn chứng Thánh Linh. Thứ nhất, con dấu nó có một cái ý nghĩa ở trong lịch sử. Cho nên bây giờ người ta không có biết được loài người đã biết sử dụng cái con dấu chính xác là vào cái lúc nào, một vài nghìn năm hay là bao nhiêu năm, chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay cái con dấu được sử dụng rất là phổ thông. Chúng ta nhận lấy một cái bức thư, chúng ta thấy có cái con dấu của bưu điện. Chúng ta nhận lấy một cái kiện hàng được gửi, chúng ta cũng nhận thấy cái dấu niêm phong của cái người gửi, của cái bưu điện là nơi chuyển phát, và rồi chúng ta cũng phải ký xác nhận vào trong đó, trong những cái kiện hàng bảo đảm. Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của con dấu ở trên những cái văn bản giấy tờ được ký, và đặc biệt là nó ở trong những cái giấy tờ rất là quan trọng. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một con dấu ở trên những cái vật dụng, ở trên những cái hàng hóa người ta sản xuất và người ta bán ở trên thị trường, cho chúng ta biết rằng cái mặt hàng này đó được sản xuất bởi đâu. Và chúng ta cũng nhìn vào cái con dấu, cái biểu tượng của cái nơi mà sản xuất đó, chúng ta cũng có thể biết được cái giá trị của cái vật đó. Nhưng mà trong cái ý nghĩa lịch sử, chúng ta nhìn ở trong Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy một cái câu chuyện rất là hay. Tôi biết quý ông bà chị đã đọc cái câu chuyện ở trong sách ECT bao nhiêu lần. Mà đó là một trong những cái câu chuyện mà chắc chắn chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy rất là thích thú. Nó cho chúng ta thấy một cái chương trình kỳ diệu của Đức Trời đối với dân của Ngài. Sách ECT tóm tắt lại, nó cho chúng ta biết rằng hoàng hậu ECT đó là một người Do Thái. Và cái thời điểm của vua Aseru là vua của đế quốc Pharoser và Medi, thì trong một cái biến cố, cái hoàng hậu trước đó đã có những cái cử chỉ khinh miệt vua, cho nên bị truất phế. Và rồi trong cái ơn thần hữu của Chúa, Đức Chúa Trời đưa lên một người phụ nữ, đó là Ê-sơ-tê, một người Do Thái, trở nên một hoàng hậu rất được vua sủng ái. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có những cái mưu toan để mà tìm mọi cách để mà diệt dân của Chúa. Và cái mưu toan đó nó được nằm ở trong đầu, trong tâm trí của những người và thể hiện ra ở trong một vị quan rất là lớn của triều đình của vua Asuero, đó là Haman. Và chúng ta biết ông đã tức giận cái hành vi của Mardochê, đó là người cha nuôi của Esther. Cho nên ông đã tìm mọi cách để mà cho vua Asuero đã nhắm mắt và ký một cái văn bản và ra cái lệnh mà triệt hạ người Do Thái. Bây giờ chúng ta cùng mở Esther chương 3, chúng ta xem câu 12 cho đến câu 15. Esther chương 3 câu 12 cho đến câu 15. Esther chương 3 câu 12 cho đến câu 15. Tháng giêng ngày 13 thì đòi những thầy thư ký của vua đến, rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh Asuero viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai của mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc, tỉnh nào dùng chữ đấy, dân tộc nào theo thổ âm ấy, đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. À, ở đây vị vua này đó có chiếc nhẫn rất là đặc biệt. Cái nhẫn đó không phải chỉ là một cái kỳ vật thông thường, nhưng mà nó là còn là một cái con dấu và một cái sắc lệnh được ban ra đó, vua đóng dấu vào, và đó là cái sắc lệnh để mà tiêu diệt người Do Thái. Chúng ta biết tất cả những người tin Chúa đứng trước một cái thách thức. Và trong cái thách thức đó, đối với Mardochê, ông phải tìm mọi cách nào đó để mà làm, để mà cứu dân tộc của mình. Nhưng mà chúng ta biết hoàng hậu Esther còn đang lưỡng lự. Gặp mặt vua Asuero rất là khó. Cho nên đến một cái lúc mà Mardochê phải nói với Esther rằng, nếu như đây không phải là cái thời điểm mà con lên tiếng, con giữ được cái sự an toàn cho mình, nhưng mà dân tộc đồng bào của con sẽ như thế nào? Và con phải nhớ rằng cái việc mà con lên ở trong cái địa vị hoàng hậu đó nó cũng không phải là cái việc tự nhiên, nhưng mà đó là cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ là cái lúc mà con phải hành động. Và chúng ta biết Đức Trời đã hành động, cảm động lòng của Esther và rồi cũng cảm động lòng của vua Asuero để Esther có thể có một cái cơ hội ra mắt vua và trình bày tất cả những cái gì đó là cái mưu toan của Haman để diệt đồng bào dân tộc của mình. Và rồi chúng ta thấy đến chương thứ 8 thì cái bức tranh u ám cho dân tộc Do Thái, cho những người Do Thái đang bị lưu đày đó đã được đổi màu. Chúng ta xem Esther chương thứ 8, câu thứ 8, câu thứ 9. Esther chương thứ 8, câu thứ 7, câu thứ 8 chúng ta cho rõ cái mạch văn. Esther chương 8, câu thứ 7, câu thứ 8. Vua Asuero nói với hoàng hậu Esther và Mardochê người Juda rằng: "Này, ta đã ban cho bà Esther nhà của Haman, còn hắn người ta đã xử treo mộc hình bởi vì hắn đã tra tay làm hại người Juda. Vậy hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Juda điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu, vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được." À, vua Asuero đã ra một cái sắc lệnh tiếp theo, đó là bãi bỏ tất cả những cái gì đó sai lầm ở trước đó trong cái âm mưu xúi dục của Haman, để rồi một cái chiếu chỉ được ban ra đó mang đến cái sự giải phóng, cái sự phấn khích cho người Do Thái. Và cái kẻ mà đã đào hố muốn chôn dân Do Thái trong đó là Haman thì đã bị treo ở trên cây mộc hình. Đó là chúng ta thấy, ở đây tôi chỉ nhấn mạnh vào cái hình ảnh một cái con dấu nó rất là quan trọng. Và đây là một câu chuyện mà Kinh Thánh ghi lại, quý ông bà anh chị về nhà đọc thêm và chúng ta sẽ thấy rất là điều thích thú. Nhưng mà từ đó nó dẫn cho chúng ta đến tại sao sứ đồ Phaolô khi viết thư tín ông luôn luôn nhấn mạnh về cái con dấu của Thánh Linh. Ở trong đời sống của người tin Chúa, chúng ta có câu gốc ở Ephesos chương 1, phải không? Câu 13 chúng ta đã đọc. Và Ephesos chương 4 câu 30 trên câu 32, anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phaolô nhấn mạnh đến cái con dấu của Thánh Linh Chúa ở trong đời sống của những người tin Chúa. Và bây giờ, từ cái ý nghĩa lịch sử của con dấu mà chúng ta sẽ khám phá ra bốn cái điều quan trọng về cái ý nghĩa của con dấu Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, những người tin Chúa. Cái điều thứ nhất, con dấu thông thường, một con dấu chỉ được đóng trên một cái văn bản hay là trên một cái tài liệu đã được soạn thảo cách hoàn chỉnh. Sau khi đã được những người thư ký, những người có trách nhiệm soạn thảo hoàn chỉnh rồi, thì đến một cái người cuối cùng có trách nhiệm, người đó sẽ xem lại và ký và sau đó đóng dấu vào, và không thể sửa chữa hoặc thêm bớt gì khi một cái văn bản, một cái tài liệu đã được đóng dấu. Con dấu của Thánh Linh Chúa được đóng vào ở trong đời sống của người tin Chúa nói đến cái điều gì? Thánh Linh của Chúa được đóng dấu ở trên chúng ta, tức là cái sự kiện mà Thánh Linh của Chúa ngự vào lòng của một người đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Đó là một cái sự xác nhận rằng, à, con người này đã được tha tất cả những tội lỗi ở trong quá khứ, người này là một người đã được cứu. Chúa Giêsu khi bắt đầu thi hành chức vụ, Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ chương 11, người ta đến làm bắp tem với răng, ở nơi răng bắp tít rất là nhiều. Chúa Giêsu nói với họ rằng, răng làm bắp tem để chỉ cho ngươi biết rằng là các ngươi có tội lỗi, và đó là cái biểu hiện của sự ăn năn. Nhưng mà họ sẽ phải chờ đợi một cái sự cứu chuộc được thực hiện trọn vẹn, đó là gì? Là chỉ sau khi Chúa Giêsu đến và Ngài chịu chết đổ huyết ra trên thập tự giá, thì lúc bây giờ một tội nhân ăn năn tội của mình, quay hướng về Đức Chúa Trời và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, lúc đó mà người đó mới thực sự được hưởng ơn cứu rỗi. Và khi một người mở lòng mình tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, thì ngay lập tức Thánh Linh, Đức Chúa Giêsu ban Thánh Linh ngự vào lòng của chúng ta, và để xác nhận rằng chúng ta là một người đã được tha thứ tất cả mọi tội lỗi của mình ở trong quá khứ. Và cái thời điểm này tôi mở lòng tin nhận Chúa Giêsu, tôi là một người đã được cứu. Từ nay cuộc đời của tôi là cuộc đời của một người đã thuộc về Chúa. Và cái con dấu được đóng trên một văn bản tài liệu nói đến một cái diễn tiến để soạn thảo cái văn bản hoàn chỉnh, và đóng dấu là cái kết thúc của chương trình đó. Nó cho chúng ta thấy rằng cái chương trình cứu rỗi của Chúa cho một người nó được diễn tiến thế nào. À, không phải ngẫu nhiên mà quý ông bà anh chị và tôi tin Chúa. Nó phải được bắt đầu bởi gì? Chúng ta có một cái cơ hội nào đó được nghe tin lành. Chúng ta được nghe làm chứng, chúng ta đọc một kinh thánh, chúng ta đọc một tờ chứng đạo đơn, hay một cái phương tiện truyền thông mà chúng ta có thể nghe một lời Chúa, ví dụ như là TV, radio, ví dụ như vậy. Và bắt đầu Thánh Linh của Chúa khuấy động vào lòng của chúng ta để làm gì? Để cho chúng ta nhìn biết rằng, à, bây giờ trong ánh sáng của lời Chúa, chúng ta không phải là một người tốt nữa, chúng ta là một tội nhân ở trước mặt Chúa. Điều thứ hai là một tội nhân, nhưng mà không dễ để cho chúng ta có thể xưng tội mình ra. Và Thánh Linh của Chúa khuấy động để chúng ta có thể bắt đầu nhìn nhận đó là tội lỗi và ăn năn. Nhưng mà nếu ăn năn mà dừng lại đó thì không đủ để cứu. Thánh Linh của Chúa khuấy động chúng ta để làm gì? Chúng ta bắt đầu quay về với Đức Chúa Trời để nhìn biết rằng Đức Chúa Trời là đấng có quyền tha tội cho chúng ta. Và Thánh Linh của Chúa tiếp tục cho chúng ta biết rằng, à, muốn đến với Đức Chúa Trời, chúng ta phải qua cây cầu là sự cứu rỗi ở Chúa Giêsu, và chúng ta mời Chúa Giêsu bước vào làm Chúa, làm chủ đời sống của mình, nhận Ngài là Chúa cứu thế của chính mình. Và sau khi chúng ta làm cái điều đó, mở lời cầu nguyện, con là một tội nhân, con cần ơn tha thứ của Chúa, con đến với Chúa Giêsu và nhận Ngài làm Chúa cứu thế của chính con, Ngài đã chết cho con, bây giờ con mời Ngài bước vào làm chủ cuộc đời của con. Lúc bây giờ chúng ta trở thành một người được cứu, và ngay lập tức giờ giây phút đó Thánh Linh của Chúa được Chúa Giêsu ban vào cuộc đời của chúng ta, đóng ấn rằng con người này đã được cứu. Tất cả mọi tội lỗi, mọi gian ác, mọi xấu xa cũ đều đã bị xóa sạch nhờ huyết của Chúa Giêsu. Và đó là con dấu của Thánh Linh xác nhận rằng một cái diễn tiến của sự cứu rỗi cho cá nhân một người đã đến với họ và xác nhận một người đã được cứu. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Quỷ Satan có lần đến với Chúa và nói rằng Chúa không công bình gì cả. Có bao nhiêu người tội nhân đã làm những cái điều thật là xấu, họ phạm đủ mọi điều này điều khác đó. Rồi họ đến với Chúa chỉ một đôi lần, nhưng mà lần nào Chúa cũng niềm nở đón tiếp họ. Còn tôi chỉ có phạm tội có một lần với Chúa thôi. Rồi thế mà Chúa đã tuyên bố phạt tôi và cho tôi biến thành quỷ sứ như vậy. Chúa bất công quá. Chúa hỏi lại Satan như thế này. Thế ngươi có bao giờ nhớ cái miệng của ngươi có lúc nào mở ra để mà ăn năn cái tội của mình và xin tha thứ không? Satan ngậm miệng. Bởi vì sao? Bởi chúng ta biết lịch sử của Kinh Thánh cho chúng ta thấy ghi lại được cái sự sa ngã của ma quỷ. Đức Chúa Trời dựng nên là một tạo vật để phục vụ Ngài, được ban cho quyền năng ở dưới ngai của Chúa, nhưng mà kiêu ngạo muốn đưa mình lên ngang bằng Đức Chúa Trời. Và rồi thì gì? Nó đã phạm tội và không có ăn năn, và nó đã trở thành ma quỷ và trở thành những kẻ mà tiếp tục cám dỗ những người khác đi theo nó, và đó cũng là địch thủ lớn nhất của đời sống Cơ Đốc. Cho nên cái khác của chúng ta một tội nhân và ma quỷ đó là gì? Là chúng ta được Thánh Linh của Chúa cáo trách mình để biết mình phạm tội, rồi ăn năn tội lỗi đó, đến với Đức Chúa Trời xin sự tha thứ và bước qua cây cầu là sự cứu rỗi mà huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra cho chúng ta ở trên thập tự giá. Cho nên Thánh Linh của Chúa ngự vào đời sống của chúng ta đó là gì? Là con dấu để xác nhận rằng tất cả những gì con người này đã phạm từ trước đến nay đó, từ nay đã được xóa sạch bởi huyết của Chúa Giêsu. Bây giờ người đó là người đã được cứu và Thánh Linh của Chúa ngự vào đời sống của chúng ta. Thứ hai, con dấu thông thường nó cho chúng ta thấy một cái văn bản tài liệu đó được chịu trách nhiệm và làm cho có giá trị bởi cái thẩm quyền của người ký và đóng dấu ở trên đó. Một cái văn bản tài liệu được đưa ra và chúng ta biết là nếu mà ở dưới đó không có tên cái chữ ký của cái người mà ban hành cái đó đó thì chúng ta biết cái đó nó sẽ vô giá trị. Nhưng mà khi một người đã ký ở trên cái văn bản đó và đóng dấu vào thì chúng ta biết là gì? Người đó chịu trách nhiệm và làm cho cái văn bản đó bắt đầu có giá trị. Thánh Linh của Chúa khi ngự vào đời sống của chúng ta đó là gì? Đó là cái sự xác nhận của Chúa, một người đã tin Chúa Giêsu và bây giờ người đó được an ninh, được che chở, sự đảm bảo tuyệt đối liên quan đến cuộc đời tương lai của chúng ta. Đó là gì? Trong tương lai tất cả mọi người đều sẽ ứng hầu ở trước Đức Chúa Trời ở trong tòa án tối cao của Ngài. Chúng ta cũng sẽ đến ở trước tòa án Đức Chúa Trời cũng giống như tất cả mọi người không tin Chúa. Nhưng mà có cái điều khác đó là gì? Người không tin Chúa, khước từ sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu sẽ nhận lấy cái sự đoán phạt, hình phạt tối hậu. Nhưng với chúng ta đứng ở trước tòa án của Đức Trời không có sợ hãi, không lo lắng gì hết mà vui mừng. Tại vì sao? Vì Chúa bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta không còn bị định tội nữa. Roma chương 8 câu thứ nhất nói rằng cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế. Cái sự công nghĩa của Chúa Giêsu, huyết của Ngài đó là chiếc áo để mà bao, để mà phủ, để mà chùm bọc lấy chúng ta, những tội nhân đã tin nhận Chúa Giêsu làm con của Ngài. Cho nên con dấu của Thánh Linh thứ nhất liên quan đến quá khứ là mọi tội lỗi của tôi đã phạm ở trong quá khứ đã được tha thứ, bây giờ tôi đã được cứu. Nhìn về tương lai, tôi biết rằng tôi sẽ gặp Chúa, sẽ đứng trước tòa án của Ngài, nhưng mà tôi không còn lo lắng sợ hãi gì hết, bởi vì không còn một sự đoán phạt nào cho những người trong hiện tại đã được vây phủ bởi huyết của Chúa cứu thế. Và đây là niềm hy vọng và là sự sống, mục đích sống của chúng ta. Nếu bây giờ quý ông bà anh chị tin Chúa mà nghĩ rằng không biết tương lai mình có bị Chúa phạt không? Mình còn có những yếu đuối, còn có những tội lỗi này, tội lỗi kia đó, là chúng ta không khám phá được cái điều mà Chúa hứa cho mình. Trong đời sống này chúng ta còn có những lúc yếu đuối, còn có những lúc chúng ta không tránh khỏi những lời nói, những suy nghĩ, những việc làm vấp phải. Nhưng mà Chúa không có chấp nhận, Chúa không nhìn chúng ta vào những cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa đã phủ chúng ta bằng huyết của Chúa như thế. Cho có những lần chúng ta ăn năn, chúng ta phạm tội, chúng ta ăn năn, Chúa ban lại cho chúng ta sự tha thứ. Có vô số những cái điều mà trong đời sống chúng ta biết mình yếu đuối, nhưng Chúa ban cho chúng ta năng lực của Thánh Linh Chúa để giúp chúng ta sống cho ý muốn của Ngài. Và có những lần lầm lỡ phạm tội thì Chúa vẫn ban cho chúng ta con đường để quay về, nhưng không bao giờ mất đi cái sự cứu rỗi. Và nhất là trong tương lai chúng ta sẽ ứng hầu ở trước mặt Chúa. Kinh Thánh nói rằng ở trước mặt Chúa sẽ có một cái quyển sách được mở ra, tất cả mọi cái hành vi suy nghĩ của mỗi người đó sẽ được trải ra ở trước mặt Chúa, là đứng quan tòa tối cao đó, không ai có thể chữa chối tội lỗi của mình được. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì mọi tội của chúng ta được phơi ra ở trước Chúa, không phải là để ngoài đoán phạt nữa, nhưng mà Ngài đảm bảo cho chúng ta sự tha thứ toàn vẹn, bởi vì chúng ta là những người đã được an ninh, được bảo đảm bằng huyết của Chúa, thế là con yêu dấu của Đức Chúa Trời đã chết cho chúng ta. Đó là niềm vui, đó là sự khích lệ, đó là điều để nhắc cho chúng ta tiếp tục bước tới trong những tháng ngày sắp đến. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi có cái niềm vui đó ở trong đời sống, vì Chúa đã dành sẵn cho chúng ta một cơ nghiệp vinh hiển. Miễn là chúng ta trung tín với Chúa, bước đi với Chúa, miễn là chúng ta biết được cái giá trị của đời sống một người đã được cứu chuộc đó, để mà sống theo ý muốn của Chúa và được Chúa sử dụng trong những tháng ngày chúng ta còn ở trên đất. Điều thứ ba, cái con dấu thông thường nó xác nhận một cái công việc đã được quyết định chắc chắn và có hiệu lực. Chúng ta thấy cái câu chuyện của ECT đó, với một cái văn bản trước mà vua Assyriu đã ký, đã viết ra và đóng dấu rồi, phải không? Nó không thể thay đổi được, nó không có thể dễ để rút lại. Nhưng mà phải đợi đến một cái gì? Phải đợi đến là đến một cái lúc mà ông phải ra một cái văn bản mới, và cái văn bản mới ở đó vô hiệu hóa cái văn bản cũ đi, và văn bản mới này quyết định. Tại vì sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ, vua đã lấy cái nhẫn của mình đóng dấu vào đó, và cứ quyết định đó không có thay đổi. Dù biết rằng quyết định đó đến lúc Đến lúc biết rằng mình đã bị gài bẫy, mình đã sai lầm, và cái điều đó sẽ mang đến cái cảnh đầu rơi máu chảy rất là tang thương. Nhưng mà một cái quyết định đã được ra rồi, không thể thay đổi, trừ phi nó được ra một quyết định mới. Và chúng ta thấy cái ơn phần hữu của Chúa để mà một cái quyết định mới được đưa ra. Cho nên một cái quyết định này được đưa ra, một cái được đóng dấu, nó xác nhận rồi, cái công việc này đã được quyết định là chắc chắn và bắt đầu có cái hiệu lực. Thánh Linh của Chúa đóng dấu vào cuộc đời của những người tin Chúa. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó cho chúng ta thấy rằng một người bây giờ đó khi mà bắt đầu ở trong ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu thì không phải là chúng ta cố gắng tự mình để mà có thể sống một cuộc đời trở nên giống Chúa. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta. Ngài chịu trách nhiệm gì? Ngài tái sinh chúng ta, Ngài bắt đầu dùng quyền năng của Ngài để biến đổi chúng ta cho đời sống của một người tin Chúa, một đời sống trong hiện tại đó quyền năng Chúa để đắc thắng tội lỗi. Tin Lành Giăng chương 3 câu 5 và câu 6, lời của Chúa Giêsu nói với Nicodem: nếu một người không phải không nhờ nước và Thánh Linh mà được tái sinh thì người đó không thể hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Và nó cho chúng ta thấy những cái câu kinh thánh khác. Chúa Giêsu mô tả khi Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Chúa ngự vào tâm hồn và đời sống của chúng ta để làm gì? Để tái tạo, để biến đổi chúng ta trong một cái đời sống mới. Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta có thể sống theo lời của Chúa. Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta có thể cầu nguyện. Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta có thể làm chứng về Chúa. Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta năng lực để phục vụ. Tất cả đời sống của Cơ Đốc nhân đều phụ thuộc vào quyền năng của Thánh Linh Chúa. Cho nên Thánh Linh của Chúa ngự vào trong chúng ta đóng dấu là để làm gì? Xác nhận rằng bây giờ cuộc đời của chúng ta ở dưới cái thẩm quyền của Chúa. Chúa Thánh Linh chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta và biến đổi chúng ta. Và đây là cái bí quyết cho một đời sống đắc thắng tội lỗi ở trong hiện tại. Như vậy quý vị nhìn thấy, chúng ta thấy có không gian và thời gian, có quá khứ, có hiện tại và tương lai. Khi một người tin Chúa Giêsu, Thánh Linh của Chúa ngự vào xác nhận rằng người này đã thuộc về Chúa, đã được cứu, tất cả mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ đã được tha hết. Nhìn vào hiện tại, chúng ta được Thánh Linh của Chúa ban cho quyền năng để sống với lời của Chúa để đắc thắng tội lỗi. Và nhìn về tương lai, chúng ta sẽ gặp Chúa và không còn có một điều gì chúng ta phải sợ hãi, vì chúng ta không bị đoán phạt bởi tội lỗi nữa, vì chúng ta đã được tha thứ. Đó là cái công trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Và sau khi Chúa Giêsu về trời thì Ngài tiếp tục dùng quyền năng của Thánh Linh Ngài để giúp chúng ta có được sự bảo đảm quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều thứ tư, con dấu thông thường nó chứng tỏ rằng một cái văn bản hay là một vật là thật và nó có cái chủ sở hữu. Bây giờ quý vị và tôi có thể soạn thảo một cái văn bản gì đó mà chúng ta để chống ở nơi đó, bên dưới chúng ta để ví dụ ông Tổng thống Mỹ hiện tại là Obama chẳng hạn. Quý vị nghĩ rằng nó sẽ có giá trị không? Nó không có giá trị phải không? Nhưng mà nếu mà ông Tổng thống Mỹ ký vào đó thì người ta sẽ nhìn đây là cái văn bản thật, bởi vì nó có cái người ký và chịu trách nhiệm. Và nó xa hơn, nó cho chúng ta thấy rằng một cái vật được đóng dấu đó thì nó có cái giá trị bởi vì nó có cái chủ sở hữu. Và đây là cái điều để cho chúng ta thấy được cái giá trị của đời sống Cơ Đốc. Cái con dấu của Thánh Linh Chúa đóng vào cuộc đời của một người tin Chúa để xác nhận rằng cái người này đó đã thuộc về Đức Chúa Trời. Người này đó bây giờ không phải là cái cuộc đời mà tôi làm chủ, tôi muốn sống, tôi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cuộc đời này thuộc về Chúa. Và cuộc này thuộc về Chúa, tôn Chúa, làm Chúa, làm chủ có nghĩa là gì? Tôi không còn sống theo ý riêng của mình, theo bản ngã của mình, theo tư dục của mình, nhưng mà phải sống theo ý muốn của Chúa. Cho nên con dấu của Thánh Linh Chúa đóng vào cuộc đời của một người tin Chúa là sự bày tỏ về một người thật sự tin Chúa cứu thế và Ngài là Chúa, là chủ của đời sống người đó. Bây giờ chúng ta cùng mở Roma chương thứ 8 câu thứ 9. Roma chương thứ 8 câu thứ 9. Roma chương 8 câu thứ 9, sứ đồ Phaolô ông viết như thế này: về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy không thuộc về Ngài. Ai cũng có thể xưng mình là tôn giáo tin lành, ai cũng thể nói mình tôi là người tin Chúa Giêsu, ai cũng thể nói mình tôi đi nhà thờ đó, tôi đi nhà thờ kia. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng tất cả những người nói như vậy, làm như vậy đều là con của Chúa. Chỉ có những người là con của Chúa khi nào? Khi nó thật lòng tin Chúa Giêsu và cái dấu ấn của Thánh Linh Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta là xác nhận là chúng ta là người đã thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta là con của Chúa. Và nếu chúng ta là người thuộc về Chúa thì sao? Chúng ta không sống theo xác thịt nhưng mà sống theo Thánh Linh. Và đây là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta cẩn thận. Bây giờ chúng ta mở tiếp xem kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô. Khi ông viết những cái điều này cho chúng ta đó, ông không nói về lý thuyết, nhưng mà ông đang nói về một cái thực tế của đời sống. Chúng ta cùng mở tiếp Galati chương thứ 6 câu 17. Galati chương 6 câu 17. Galati chương thứ 6 câu thứ 17. Sứ đồ Phaolô viết như thế này: ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Đốt dấu vết là cái gì quý vị? Phaolô đang dùng cái hình ảnh của một người nô lệ thời xưa, thời La Mã. Trong cái thời nô lệ đó thì một người nô lệ đã được mua bởi một người chủ, thì người chủ làm một cái con dấu bằng sắt được nung đỏ và đóng lên người của cái người nô lệ đó, da thịt cháy xém và để lại một cái scar, một cái vết sẹo ở đó. Đến nỗi người ta nhìn cái người nô lệ này thì người ta biết rằng cái người nô lệ này thuộc về cái ông chủ nào. Và nếu cái người nô lệ đó chạy trốn đi đâu làm gì đó mà người ta bắt lại đó thì người ta biết, một là có thể trả về cho chủ, và thứ hai là người ta sẽ hình phạt, bởi vì đây là cái người nô lệ đang chạy trốn, không phải là cái người tự do. Nếu người đó là tự do thì nó sẽ được xóa đi cái dấu vết đó. Sứ đồ Phaolô muốn nói như thế này: tôi đang sống, tôi đang phục vụ Chúa. Anh em đừng có ai làm khó cho tôi về một cái điều gì, kể cả quyến rũ tôi quay trở về cuộc đời cũ. Bởi vì sao? Ở trên mình tôi đã mang lấy một cái vết sẹo, tôi là nô lệ của Chúa cứu thế. Chúa Giêsu đã bỏ tiền, đã bỏ huyết của Ngài, đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để chuộc mua tôi về làm nô lệ cho Ngài. Bây giờ Thánh Linh của Ngài ở trong đời sống của tôi, đó là xác chứng rằng tôi thuộc về Ngài, và từ nay cuộc đời này đã thuộc về Chúa hoàn toàn, để cho Ngài làm chủ, hoàn toàn để cho Ngài sai khiến. Ma quỷ đừng có tìm mọi cách để cám dỗ tôi, để mà quyến dụ tôi để xa Ngài. Anh em cũng đừng làm cái điều gì đó khó cho tôi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có một ông chủ, tôi có một thẩm quyền tối cao, và tôi thuộc về Ngài. Và đó là kinh nghiệm của Phaolô. Một cái cuộc đời được ở trong tay của Chúa, làm nô lệ cho Chúa không phải là bất hạnh đâu. Người ta nghĩ rằng làm nô lệ bất hạnh, đúng. Làm nô lệ cho con người là bất hạnh, mà làm nô lệ cho ma quỷ tội lỗi còn bất hạnh muôn phần hơn. Nhưng mà làm nô lệ cho Chúa cứu thế thì không hề bất hạnh, mà đó là cuộc đời phước hạnh. Tại vì sao? Bởi vì từ cái ngày Phaolô mang trong mình cái đốt dấu vết của Chúa cứu thế, chúng ta biết cuộc đời đó đã được sử dụng hữu hiệu cho danh vinh hiển của Chúa thế nào. Cho xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi xác nhận rằng chúng ta là những người đã thuộc về Chúa, đã được Thánh Linh của Chúa đóng dấu vào, và chúng ta phải làm đó là gì? Phải sống theo Thánh Linh của Chúa, đừng có sống theo xác thịt nữa. Cho chúng ta, hiểu được bốn cái ý nghĩa của con dấu Thánh Linh ở trong đời sống của người tin Chúa, và cái giá trị của Thánh Linh Chúa cho chúng ta như thế nào. Bây giờ chúng ta xét lại chính mình với Chúa Thánh Linh. Ở đây Ephesos chương 4 câu 30 chương câu 32, sứ đồ Phaolô nói: anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Cho chúng ta thấy một cái phương diện tiêu cực là những điều chúng ta phải tránh, và những cái điều tích cực mà chúng ta phải làm. Tôi với Chúa Thánh Linh, điều tôi cần tránh đó là gì? Đó là làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Làm buồn cho Thánh Linh của Chúa, Đức Chúa Trời, đó là một cái từ mà Phaolô dùng, nó cho chúng ta thấy Chúa rất là nhạy cảm. Chúng ta là một người bình thường, chúng ta đã nhạy cảm rồi. Khi chúng ta làm cái điều gì sai quấy đó thì lương tâm của chúng ta, Chúa đã đặt để ở trong đó, đã cáo trách rồi. Nhưng mà khi một người mà tin Chúa đó, thì Thánh Linh của Chúa ngự ở trong mình đó, Chúa sống ở trong chúng ta đó, thì chúng ta phải biết rằng Chúa còn nhạy cảm hơn, làm cho chúng ta nhạy cảm hơn muôn phần về cái đời sống của mình. Cho nên tôi mới hỏi quý ông bà anh chị lúc ban đầu đó, nếu mà cuộc đời của chúng ta có những cái điều, những cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải là khiến cho chúng ta buồn về cái tình cảm thông thường của con người, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì còn biết buồn về những cái điều đó, buồn về tai nạn, vì đau đớn, vì bệnh tật, vì chia tay người thân yêu hay đủ mọi khác, đó là cái bình thường. Chứ mà nếu mà con người mà chơi như gỗ đá trước những cái đó thì đâu còn phải con người nữa, phải không? Đó là cái bình thường. Nhưng mà đừng có buồn, hay là đừng có để cho đời sống của mình buồn. Vì sao? Vì chúng ta sống theo ý riêng của mình và từ chối cái sự hướng dẫn của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phaolô kể lại cho chúng ta tại đây: anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng. Cay đắng là gì? Cay đắng ở đây trong nguyên nghĩa tiếng Hy Lạp là có nghĩa là giận lâu dài và không có chịu làm hòa. Cay đắng là găm giữ cái điều mà mình làm, cái điều đó có khi là mình, có khi người khác sai đối với mình, nhưng mà cũng có khi thì chính mình chủ động sai. Nhưng mà cái quan trọng đó là gì? Là chúng ta không muốn hòa giải, không muốn có cái conciliation. Và đó là cái điều mà đối với con cái của Chúa không thể được phép có. Đó là cay đắng. Thứ hai đó là buồn giận. Buồn giận ở đây là cái từ để nói về một cái người rất dễ nổi giận phừng phừng. Giận đến nỗi mà chúng ta có thể mặt đỏ tía tai và hành xử có thể nói rằng nóng như lửa. Nhưng mà cái con người đó ngay lập tức sau đó thì cũng nguội xuống rất là nhanh, tức là gì? Tức là vì mình thiếu cái suy xét cho nên nóng giận rất nhanh nhanh, và sau đó khi nhận thấy là mình sai ở đó thì lập tức là xìu xuống. Đó là cái từ buồn giận này. Nhưng mà tương phản lại thì chúng ta thấy có cái tức mình. Tức mình trong nguyên nghĩa là giận âm ỉ, giận lâu dài. Nó trái ngược lại với anh buồn giận kia là giận phừng phừng nóng và thể hiện ra rất là rõ ở bên ngoài. Nhưng mà cái tức mình ấy là giận âm ỉ lâu dài. Thậm chí có những mình giận ai đó mà người ta không biết mình nữa, nhưng mà nó cứ ở trong đó, nó âm ỉ, nó gặm nhấm cái tâm hồn, tấm lòng và cái hành vi của chúng ta. Nhưng mà cả hai cái buồn giận là phừng phừng và tức mình giận âm ỉ này đều không tốt ở trong đời sống của người Cơ Đốc. Khi chúng ta giận ai đó, có khi người ta không biết đó, chúng ta làm chả làm hại gì được người khác cả, nhưng mà nó làm hại mình. Nó làm cho mình già hơn, nó làm cho tóc mình chóng bạc hơn, nó làm cho đời sống của mình khổ hơn, nó làm cho cái khuôn mặt của mình nó không cười, không tươi được. Sống như thế khổ lắm, phải không? Cho nên là nếu mà chúng ta biết, mà người kia mà biết đó thì chúng ta nghĩ rằng mình có thể hả dạ, nhưng mà chưa chắc là cũng đã làm hại được người đó. Nhưng mà trước hết là hại chính mình. Cho nên hai cái buồn giận và tức mình thì nó đi ở trong hai cái trạng thái, nhưng mà đều không tốt cho người tin Chúa. Và kêu rêu tức là gì? Là phàn nàn, cãi cọ lớn tiếng. Có những lúc mà chúng ta được có những cái sự giận dữ thánh khiết chính đáng thì chúng ta phải có phản ứng, điều đó đương nhiên là có. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta chỉ vì cái tôi của mình, chỉ vì cái tự ái của mình, chỉ vì những cái mà chúng ta biết rằng là sau này ngồi nghĩ lại, ồ tại sao cái lúc đó mình nóng mà mình sai như vậy đó. Phàn nàn cãi cọ, dùng cái tiếng của người Việt là cả vú lấp những em đó, dùng cái gì đó của mình đó, và mình nghĩ rằng để có thể chiến thắng được người đó, và sau đó đạt được cái điều chiến thắng thì người ta không có trả lời hay gì đó, mình nghĩ rằng mình đã thỏa lòng, thì một lúc nào đó mình ngồi lại và mình thấy là mình sai. Kêu rêu là phàn nàn, cãi cọ lớn tiếng. Mắng nhiếc tức là gì? Là lăng nhục, là xúc phạm. Dùng cái lời nói, dùng cái môi miệng của mình đó để mà nói cho hà giận, và không tiếc những cái lời để mà sỉ nhục, xúc phạm những người khác. Và mọi điều hung ác tức là gì? Là âm mưu và hành động một cách hiểm độc. Tất cả những cái điều này đó, cuộc đời của người chưa tin Chúa đều có. Quý ông bà anh chị và tôi có thể có tất cả những điều này, và cũng có thể có ở trong những cái dạng thức này, dạng thức khác. Không nhiều thì ít. Nhưng mà Phaolô nói gì? Khi đời sống của chúng ta là một người Cơ Đốc, một người tin Chúa Giêsu, thì phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc và mọi điều hung ác. Có nghĩa là anh em không thể nào giận lâu dài mà không chịu làm hòa. Anh em không thể nào nổi giận phừng phừng giống như là nóng như là Trương Phi, mà lại càng không nên âm ỉ lâu dài, mưu mô hiểm độc giống như là những tướng lĩnh, những người mà làm chính trị hay là cái gì đó mà họ mưu toan làm những cái điều gì đó. Cái đó không có trong đời sống, trong hội thánh của người Cơ Đốc. Đừng có kêu rêu, cãi cọ lớn tiếng, đừng có lăng nhục, đừng có sỉ mạ anh em của mình, và cũng đừng bao giờ mà mưu toan suy nghĩ đến những cái âm mưu, đến những cái hành động mà mình hiểm độc để mà có thể làm cho thỏa chí mình. Bởi vì sao? Khi chúng ta cay đắng, chúng ta ghét ai, chúng ta tìm mọi cách để trả thù, ăn miếng để trả miếng. Và có những khi mà người ta cũng không ăn miếng của mình nữa, mình chỉ lo trả cho người ta thôi. Và đó là cái điều mà con cái của Chúa, đời sống của những người tin Chúa không được phép. Và nếu chúng ta làm cái điều đó thì quý vị cứ thử đi. Anh em đang làm buồn cho Thánh Linh của Chúa. Chúng ta làm cái điều đó thì đời sống của chúng ta có vui không? Theo Chúa mà làm cái điều đó chắc chắn không thể nào vui được. Làm sao vui được? Bởi vì sao? Bởi vì con người bình thường của chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta gieo gì thì chúng ta sẽ gặt nấy. Mà lời của Chúa trong Kinh Thánh nó rất là rõ. Nếu kẻ nào gieo cho xác thịt thì sẽ gặt lấy xác thịt và gặt lấy sự hư nát. Nhưng kẻ gieo cho Thánh Linh của Đức Trời thì sẽ gặt lấy sự sống đời đời. Ai gieo cho xác thịt sẽ gặt lấy xác thịt. Ai gieo cho Thánh Linh thì sẽ gặt lấy trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh là gì? Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Quý vị có thể kiểm tra được những cái trái đó ở trong đời sống của mình. Nếu chúng ta sống theo Chúa Thánh Linh thì chúng ta đã kết những cái trái đó, và cay đắng, buồn, giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác, nó sẽ không có ở trong đời sống của chúng ta. Nếu nó có những cái mầm mống thì nó sẽ bị teo lại, giống như là những cái mầm nhỏ không chịu nổi dưới ánh nắng gắt của mặt trời. Nếu nó có đâm hoa kết quả đó thì nó cũng sẽ sớm teo, sớm tàn rụng với những cái ngọn gió, với những cái điều gì đó nó sẽ xảy đến. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa yêu chúng ta và Ngài cung ứng cho chúng ta Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của mình, để những cái trái này đó, những cái mầm mống, những cái rễ này đó nó phải bị tiêu trừ. Và để một đời sống của một người tin Chúa là một đời sống được nở hoa kết quả. Cho nên anh em đừng có làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và muốn làm đừng làm buồn cho Thánh Linh của Chúa thì cái tiêu cực, những cái còn lại trong mình đó phải bỏ khỏi anh em cay đắng buồn giận tức mình kêu rêu mắng nhiếc và mọi điều hung ác. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa để đổi mới đời sống của mình. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa để thay đổi mình. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa để tha thứ cho mình và làm mới lại đời sống của mình. Còn những cái điều đó trong đời sống của chúng ta không được phước đâu. Còn những điều đó ở giữa hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời không ban phước đâu. Đó là cái điều chắc chắn. Nhưng bây giờ chúng ta phải biến tiến một bước xa hơn. Bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc và mọi điều hung ác. Thì bây giờ phải làm gì? Hãy ở với nhau cách nhân từ. Sống với nhau bằng tình yêu thương. Thứ nhất là hãy ở với nhau cách nhân từ. Sự nhân từ ở đây là gì? Nhân từ đấy nó có nghĩa là luôn luôn suy nghĩ đến cái lợi ích của người khác giống như là của chính mình. Suy nghĩ đến lợi ích của người khác giống như là của chính mình. Ai trong chúng ta cũng muốn làm lợi ích cho mình, phải không? Chúng ta đã nhận được cái gì đó, tức là thêm thì chúng ta vui vì đó là chúng ta được lợi, phải không? Chúng ta bán đi một cái xe cũ, chúng ta được giá, ta vui, phải không? Vì mình có lợi, phải không? Chúng ta thuê mướn một ai đó làm cái gì đó mà chúng ta trả tiền công, thôi đừng nói là rẻ đi, nhưng mà đúng thôi được, thì mà không phải trả đắt, thì có nghĩa là chúng ta đã vui rồi, đó là chúng ta được lợi. Bây chúng ta phải suy nghĩ đến người khác. Tôi làm cái điều này đó, tôi vui, tôi thỏa lòng vì tôi, nhưng mà người khác có vui không? Tôi cay đắng, tôi buồn giận với người khác, nhưng mà cái điều đó nó có làm cho tôi có thể làm cái gì đó mà tổn hại người khác đó không? Cho nên khi mà suy nghĩ đến cái lợi ích của người khác như của chính mình, thì chúng ta biết rằng chẳng có ai điên mà tự nhiên đi tát đánh vào má mình, đầu mình, tay chân của mình, phải không? Chúng ta nỡ nào mà muốn cho thân thể này đang đẹp đẽ mà lại bị tàn tạ, bị thương tích, bị bầm dập, phải không? Chúng ta không ai điên đâu làm như vậy. Cho nên nếu mà tôi không muốn tôi làm cái điều đó cho chính tôi thì tôi cũng đừng làm cái điều đó cho người khác. Chúa Giêsu nói với chúng ta là cái điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người khác trước. Và đó là gì? Đó là cái tiêu chuẩn sống của người Cơ Đốc. Tôi không đợi người khác làm cái điều tốt cho tôi, mà tôi lại càng không được phép là làm cái điều xấu cho người khác. Nhưng mà tôi có một điều cần phải làm, đó gì? Là chính tôi phải làm cái điều tốt cho người khác trước, bất kể người đó như thế nào. Không cần phải đợi người đó tốt hay là xấu, người đó phản ứng lại với tôi. Mà tôi phải sống với cái điều mà Chúa dạy tôi trước. Nhân từ đó là gì? Nghĩ đến cái quyền lợi của người khác giống như chính mình. Đầy dẫy lòng thương xót. Thương xót là cảm thông, yêu thương và giúp đỡ ở trong cái tinh thần hy sinh. Chúa Giêsu kể một cái câu chuyện dụ ngôn về người Samari nhân lành. Có một người bị đi từ Jerusalem xuống Jericho, bị cướp chấn lột hết, nằm thương tích ở đó. Ba người đi qua, ông thầy tế lễ đi qua, thầy thông giáo đi qua rồi ngó, bỏ mặc không làm gì cả. Cuối cùng chỉ có một người ngoại là Samari đến, bế xốc người này lên, đặt lên lưng lừa, đưa đến nhà trọ, trả tiền chăm sóc vết thương và nói rằng tôi sẽ sẵn sàng trả tiền thêm sau này quay lại nếu như mà còn có những cái chi phí thêm. Nó cho chúng ta thấy ba cái người đó sống theo ba cái triết lý, ba cái chủ thuyết khác nhau. Chủ thuyết thứ nhất của người đó là gì? Cái gì của tôi thì tôi giữ. Cái chủ thuyết của một người khác đó là gì? Đó là những người lãnh đạo tôn giáo. Cái gì của tôi đó thì tôi dùng, cái gì của anh thì anh xài. Còn cái triết lý của người Samari đó là gì? Cái gì của tôi thì tôi cho anh. Làm cái điều đó là phải hy sinh. Bây giờ cái kẻ cướp nó, bây giờ mình cứu giúp cái người bị thương tích nằm đó, biết đâu kẻ cướp nó đang lẩn quất đây, nó đợi mình xuống là nó cũng xơi mình luôn. Nhưng mà người đó bằng lòng đến xuống, không phải là ngó xem anh này thương tích xong đó đi qua. Người Việt chúng ta có thể thấy một trong những cái tính xấu của người Việt đó là không phải ở đây mà ở Việt Nam đó, có một cái tai nạn gì đó đứng quay xung quanh và nhìn ngó xem cái người đó bị thương bị ấy là sao, mà không một ai có cái hành động cứu giúp cả. Ở đây cho chúng ta thấy cảm thông, yêu thương và giúp đỡ ở trong cái tinh thần hy sinh. Người Samari đó đã xuống, bất kể không biết là kẻ cướp có rình rập mình xung quanh hay không, có an toàn cho mình không, nhưng mà xuống xem, mà xem vết thương kỹ của người đó, chất lên lưng con lừa của mình. Và dĩ nhiên chỉ có một con lừa thì sao? người bị thương được nằm trên đó và mình phải dắt con lừa đi bộ. Trời nắng, đổ mồ hôi, phải không? Rồi đi như vậy đó, chúng ta biết gì? À, vết thương của người đó, máu đổ chảy ra thì có thể bẩn con ngựa, con lừa của mình, bẩn cái đồ vật của mình, phải không? Đến nhà trọ rồi đó thì lại phải tốn thêm tiền, lại phải đủ mọi thứ khác hết. Nhưng mà gì? Cảm thông với con người đã bị chấn lột đó, yêu thương giúp đỡ họ ở trong cái tinh thần hy sinh. Hy sinh thì giờ, hy sinh tiền bạc, hy sinh nhiều đầy được khác và thậm chí cả tính mạng của mình đó để cứu giúp cho nạn nhân này. Cái cuộc đời của người tin Chúa được sống ở giữa thế gian này, quý vị có nghĩ rằng là chúng ta được cứu là để chừng mình chỉ hưởng phước cứu rỗi của mình cho chính mình không hay sao? Chúng muốn dùng cuộc đời của chúng ta để cứu những người khác. Mà cứu những người khác thì không thể chỉ rao giảng tin lành để nói làm chứng trong cái lý thuyết suông được. Người ta sẽ nhìn vào đời sống của chúng ta ở trong gia đình, đến ngoài xã hội, ở nơi công sở, bất cứ chỗ nào khác. Chúng ta sống, chúng ta làm gì với cái tin lành mà chúng ta rao giảng đó, nếu chúng ta không có những cái việc làm của sự thương xót. Cho nên cảm thông, yêu thương và giúp đỡ ở trong tinh thần hy sinh, đó là gì? Đó là điều mà những người tin Chúa, chúng ta phải được thay đổi nhờ quyền năng của Thánh Linh Chúa để sống với nhau. Không phải là sống với nhau trong hội thánh mà thôi, mà giữa cộng đồng, giữa mọi người khác chưa biết Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại tốt với người khác bên ngoài lại còn hơn cả với trong hội thánh, anh em và hội thánh mà cấu xé lẫn nhau. Thì đó là cái điều mà làm cho hội thánh, cho lời của Đức Chúa Trời đó không thể nào có cái tác dụng để mà rao giảng cho những người khác được. Đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em ở trong Đấng Christ vậy. Tha thứ nhau có nghĩa là đối xử với người khác, làm cho người khác những cái điều đó, như tôi đã nói, không phải chỉ là mình đợi người ta làm cái điều tốt cho mình, nhưng mà đối xử với cái người làm cho mình bị xa hơn nữa, là trong cái trường hợp mình bị tổn hại đó, thì cũng hãy nhớ rằng là Chúa đã đối xử với mình như thế nào. Trong các quá khứ cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị đã bao nhiêu lần làm tổn hại cho Chúa. Trước khi chưa tin Chúa, chúng ta không nói làm gì, phải không? Chúng ta làm đủ mọi chuyện tội lỗi thì không nói làm gì rồi. Nhưng mà ngay cả sau khi tin Chúa thì chúng ta vẫn làm tổn hại cho Chúa. Một cái lời nói, một cái việc làm của chúng ta là một, nếu mà nó không có đúng, nó không có tốt, mà người ta biết chúng ta là người Cơ Đốc thì chúng ta đang làm tổn hại cho Chúa. Chúa buồn về cuộc đời của chúng ta, phải không? Nếu một cái điều nào xấu mà chúng ta làm đó cho anh em của mình, cho những người khác đó, thì chúng ta biết rằng nó sẽ không mang lại cái kết quả tốt. Mà không mang lại kết quả tốt thì làm sao mà làm vinh hiển danh của Chúa. Cho biết bao nhiêu lần ở trong cuộc đời của chúng ta đã từng cư xử, đã đối xử với Chúa, đã làm hại chúng ta. Nếu Chúa không tha thứ chúng ta, quý ông bà anh chị và tôi không còn ngồi ở trong đền thờ này đâu. Nếu Chúa phải hình phạt tất cả mọi tội lỗi ở trong thế gian này đó, mà Chúa cũng xử với chúng ta là những con cái của Chúa một cách nghiêm khắc giống như những người tiên tri Chúa, thì chúng ta là những người đuôi què, sức sẹo, đủ mọi thứ khác hết, mỗi một cái tội lỗi mà chúng ta phạm, nếu mà Chúa phải xử lý. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng ta cho đến bây giờ được lành lặn, được bình an, được phước hạnh. Đó là vì gì? Vì Chúa đã không cư xử với chúng ta theo cái cách mà chúng ta cư xử với Ngài. Chúa Giêsu đã cư xử với chúng ta, đã tha thứ cho chúng ta bằng huyết của Ngài trên thập tự giá. Vậy thì bây giờ cái điều mà chúng ta phải làm đó là gì? À, tôi cũng phải nhìn người khác giống như là Chúa đã nhìn tôi vậy. Nếu Chúa đã tha thứ, đã chấp nhận, đã tha thứ đối với tôi, thì tôi cũng phải chấp nhận và tôi cũng phải tha thứ đối với những người khác. Cho nên, cái điều này chúng ta không thể trì hoãn được. Bao nhiêu lần chúng ta học hỏi lời Chúa, bao nhiêu lần chúng ta làm những điều này điều khác để dạy dỗ, chúng ta có chịu thực hành không? Cho nên chúng ta, người ta nói rằng cái thời gian quá chậm đối với những kẻ chờ đợi và sợ hãi, thời gian lại trở nên quá dài đối với những kẻ than phiền, nhưng mà với người đang yêu thì không còn thời gian nữa. Với người đang yêu thì không còn thời gian nữa. Có nghĩa là nếu chúng ta là người đang yêu, tức là biết mình được Chúa yêu, và nếu chúng ta nói rằng Chúa ơi con yêu Ngài, thì không còn thời gian nữa, có nghĩa là gì? Là chúng ta phải nhờ cậy Chúa để thay đổi. Cái điều tiêu cực chúng ta không được làm, và cái điều tích cực thì chúng ta phải làm. Và đây là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta ở trong đời sống. Chúng ta xem lại cái đời sống của mình đi. Bao nhiêu lời Chúa chúng ta học, bao nhiêu lời Chúa chúng ta nghe, bao nhiêu lời Chúa chúng ta, nhưng mà chúng ta áp dụng là cái điều gì đó cho chính mình. Người ta kể lại như thế này. Paderewski đó là một chính trị gia kiêm một nhạc sĩ dương cầm rất là nổi tiếng của Ba Lan đầu thế kỷ 20. Ông đã từng là chủ tịch của Hội đồng Nhà nước Ba Lan, tức là chức vị tương đương với Tổng thống ngày hôm nay đó, vào năm 1919 tại Ba Lan. Một hôm ông đến thăm một người bạn. Do cái yêu cầu của gia đình người bạn đó, ông ngồi vào đàn dương cầm, đàn piano, ông biểu diễn một cái bản nhạc do chính ông sáng tác. Cái tiếng đàn rất là hay, nó vang cả cái khu phố đó. Thế là từ cái phòng bên cạnh đó thì có một người đàn bà đang chăm chú dọn dẹp, sắp đặt lại cái trật tự trong nhà. Nhưng mà cái tiếng đàn dương cầm du dương của người nghệ sĩ này đó không có lọt tai bà mà lại làm cho bà khó chịu. Bà nhấc cái điện thoại lên, bà gọi cái người hàng xóm mà chủ nhà đó mà Paderewski đó đang đờn đó. Đó là nhắc, nói ông ấy đừng có chơi đàn nữa, tôi không chịu nổi cái tiếng ồn. Nhưng mà cái người bạn là của nhà nhạc sĩ và cũng là người chủ nhà đó thì mới giải thích, thưa bà, cái người đang chơi đàn đó là nhạc sĩ Paderewski đó, đại tài của chúng ta đó. Vừa nghe đến tên của người nhạc sĩ này, bà này vội láng giềng khó tính bỗng đổi giọng tức khắc. Nghe thấy cái âm thanh trước kia nghe như ồn ào, nghe như khó chịu, bây giờ tự nhiên là những cái khúc nhạc tuyệt mỹ. Thế rồi bà này lại chạy ra gọi điện thoại mời bà con và bạn bè đến gần đó để mà thưởng thức những cái khúc nhạc của Paderewski. Cùng một âm thanh nhưng lúc người đàn bà nghe những tiếng ồn ào khó chịu, có lúc lại trở thành những cái khúc nhạc tuyệt vĩ. Đó là cái gì? Đó là cái phản ứng thường tình của chúng ta. Khi chúng ta mang sẵn thành kiến với một người nào đó thì dường như tất cả những gì người đó nói hay là làm đó chúng ta đều đón nhận một cách tiêu cực. Yêu nhau thì trái ấu cũng tròn mà ghét nhau thì câu 7 cũng bổ ra làm 10. Đó là cái câu của người Việt Nam. Và cái thái độ của chúng ta đối với người khác tùy cái nhìn của chúng ta về người đó. Nhìn bằng cái thanh, nhìn cái bằng cái lăng kính, cái thành kính có sẵn đó, nó làm cho chúng ta méo mó. Chúng ta không thể yêu thích được bất cứ cái điều gì người đó nói hay là làm. Nhưng mà Chúa Giê-xu không nhìn chúng ta bằng những thành kiến. Nếu Chúa nhìn chúng ta bằng những thành kiến của Ngài, cái kẻ này đó là kẻ phạm tội tà dâm, kẻ này đó là kẻ trộm cướp, kẻ kia là kẻ trộm cắp, cái kẻ này là kẻ hay nói dối, kẻ này là kẻ lường gạt, kẻ này là kẻ mưu mô hiểm độc. Nếu mà Chúa nhìn chúng ta bằng cái thành kiến mà không phải cái thành kiến đó là do Ngài suy nghĩ sai mà do chính cái bản chất của chúng ta nó là như vậy, thì quý ông bà anh chị ơi, chúng ta không được cứu đâu. Nhưng Chúa Giê-xu khi bước vào ở trong thế gian này, Ngài làm bạn với mọi người, Ngài đồng ngồi đồng bàn với tất cả mọi người, người biệt phái, tôn giáo, đạo đức, gọi là theo cái tiêu chuẩn của đời có thể đến với Ngài, người thu thuế tội lỗi có thể đến với Ngài. Chúa Giê-xu không nhìn những người đó bằng cái nhãn hiệu của con người đó, cái địa vị xã hội của người đó, nhưng mà Ngài nhìn bằng cái đôi mắt yêu thương. Cái tình yêu của Ngài dành cho họ với tất cả những cái mọi người đó đều giống như nhau. Và chúng ta biết rằng ngay cả những kẻ mà đến cuối cùng tìm mọi cách để đóng đinh Ngài ở trên thập tự giá, thì những tiếng kêu cuối cùng của Ngài ở trên đó vẫn là gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Lạy Cha, xin tha tội cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Có điều nào ở trong đời sống của chúng ta đang phạm tội với Chúa mà chúng ta thậm chí không biết mình làm điều gì không? Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta đến nỗi chai lì, nhạy cảm, vốn nhạy cảm mà bây giờ chai lì nữa, nó không còn cáo trách được chúng ta không? Nhưng mà nếu Thánh Linh của Chúa còn ở trong đó, đang cáo trách chúng ta, đang bày tỏ cho chúng ta biết cái điều gì đó chúng ta sai chật, thì chúng ta phải có can đảm để ăn năn và xin Chúa tha thứ và làm mới lại đời sống của mình. Có như vậy đời sống của chúng ta mới được phước, hội thánh của Chúa mới được phước, không có cái con đường nào khác. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đó là lời của Chúa cho quý ông bà anh chị. Chúng ta có thể sống theo hay không tùy vào quý vị quyết định. Amen. Kính mời hội thánh đứng dậy. Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Xin Chúa thương xót áp dụng lời Chúa cho chúng ta. Quý ông bà anh chị nào nếu được cảm động, chúng ta thay cho hội thánh cầu nguyện lớn tiếng.